Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vũ Phúc ở Việt Nam gửi thư đến câu hỏi như sau. Con trai tôi năm nay 8 tuổi, khi mới sinh, ngón tay giữa bên phải của cháu bị co rút rất cứng, không mở ra được. Tôi thường xuyên xoa bóp ngón tay cho cháu. Đến nay tay cháu tự mở thẳng ra được, không bị đau và bàn tay phải hoạt động bình thường. Tuy nhiên qua một đêm đến sáng thì ngón tay cháu có hơi bị cứng và phải dùng tay trái để mở ngón tay phải ra. Chỉ một lần sau buổi sáng, sau đó thì tay cháu co ra vào bình thường. Thưa bác sĩ, vậy cháu có cần phải phẫu thuật không? Hoặc nếu không phẫu thuật thì sau này tay cháu có bị ảnh hưởng gì không? Tôi cần phải làm gì để tốt cho sức khỏe cháu về sau? Rất mong bác sĩ giúp đỡ cho tôi lời khuyên hợp lý. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về ngón tay bóp cò bẩm sinh. Các ngón tay bằng tay của chúng ta được điều khiển bởi những cái cơ bắp nằm trên cẳng tay, là phía trên của cái bàn tay đó, cùng với một số cơ nhỏ hơn ở trong cái bàn tay. Lúc chúng ta co cái ngón tay lại thì vận động những cái cơ co ngón tay, từ tiếng Anh gọi là flexor digitorum, hay là cái cơ co ngón cái, riêng về cái ngón cái gọi là flexor pollicis longus, là một cái cơ nó co cái ngón cái. Phía lưng bàn tay và cái cổ tay thì có những cái cơ nó phụ trách kéo cái ngón tay ngược lại về phía kia và làm cho ngón tay duỗi ra. Từ bắp cơ mà nằm trên cẳng tay thì những cái dây chạy xuống lòng bàn tay. Và khi mà nó đi qua khỏi cái lòng bàn tay thì gân của các cái cơ duỗi ngón nó chui trong một cái đường hầm. Và cái đường hầm đó phía trên là mô sợi và phía dưới là xương. Rồi sau đó những cái gân đó nó bám vào những cái khúc xương của cái ngón tay như là một cái sợi dây mà nó chạy qua nhiều con ròng rọc và làm chuyển hướng cái lực cơ co rút từ phía trên cẳng tay, ở phía trên thì nó kéo lên nhưng mà nó đổi thành một cái cử động là các ngón tay nó co vào theo cái đường cung như là lúc chúng ta vẫy tay hoặc là chúng ta ngoắc ai tới gần thì cái ngón tay nó đi theo, nó xê dịch theo cái đường vòng cung. Những cái sợi gân này nó chạy lui tới trơn tru lúc bình thường. Nếu trong hành trình này ở một nơi nào đó sợi gân cơ co ngón tay, những cái flexor nó quá to so với là cái đường hầm, hay là cái đường hầm xương và sơ đó nó eo hẹp so với lại cái sợi gân, thì những cái con ròng rọc đó nó quá chật và cái sợi dây, sợi cái gân đó nó bị kẹt và ngón tay không có duỗi ra hoàn toàn được. Và khi cái cơ nó cố kéo ra để mà duỗi phía cái bên kia, cố gắng thêm nữa, thì có thể là ngón tay lúc đó nó sẽ được phóng thích ra và nó bung thẳng ra, nó bật trở ra. Và lúc đó nó giống như là một cái con cò súng khi chúng ta bóp vào và khi mà nhả thì nó bật ra. Bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là trigger finger. Trigger có nghĩa là cái cò súng và cái finger là ngón tay. Thì chúng ta tạm dịch ra là ngón tay cò súng. Thì có thể phải cần dùng bàn tay kia phụ vào để đẩy cái ngón tay ra, khắc phục cái chỗ gân nó bị kẹt và kéo mạnh hơn thì mới kéo cái ngón tay ra thẳng được. Các khảo cứu bằng siêu âm trong những cái trường hợp ở trẻ em bị cái ngón tay kiểu này thì cho thấy cái đường kính sợi gân nó quá to so với là cái đường hầm xương và sơ mà chúng ta mô tả ở trên, mà trong đó cái sợi gân nó đi qua. Và những cái khảo cứu siêu âm nó không có ghi nhận cái hiện tượng viêm của những cái sợi gân này, khác với những cái bệnh trong người lớn, cái bệnh ở trẻ con, nhất là những cái bệnh bẩm sinh, nó là một cái bệnh khác, cái bệnh ngón tay bóp cò ở người lớn. Trong chứng ngón tay bóp cò bẩm sinh thì thường nhất là ngón tay cái, và một số thống kê thì nói là chừng 300 trẻ mới có một trường hợp, nhưng mà tôi nghĩ là cái trên thực tế nó còn hiếm hơn nữa. Và thường thường là triệu chứng xuất hiện trong năm đầu. Bé không có duỗi ngón tay ra được. Và nếu là trường hợp ngón cái thì ở gốc ngón tay, bác sĩ có thể sơ thấy được một cái hạt nhỏ và từ tiếng Anh gọi là Atas Nodule. Nodule là cái hạt và Ata là tên của một cái người mô tả cái bệnh đó. Thường các ngoài cái ngón tay cái đó, nó tự phục hồi dễ hơn là ngón tay cái. Trên 30% trường hợp cái người bị ngón tay kiểu này mà ở trẻ em thì tự nó sẽ khỏi, không cần chữa trị. Những cái khảo cứu gần đây về cái bệnh này thì còn cho những cái tin tức lạc quan hơn nữa, là trong một công bố gần đây của Hàn Quốc, người ta theo dõi 71 cái ngón tay cái trên 53 bệnh nhân, có nghĩa là một số trẻ nó bị cả hai ngón tay lận. Và bị bệnh, người ta theo dõi trong 2 năm mà không chữa trị gì hết. Thì kết quả cho thấy 45 ngón tay là 63% của những cái trường hợp, những cái ngón tay đó nó trở nên bình thường. Và trong 26 trẻ chưa hết hẳn thì 22 trẻ nó có tiến bộ rõ rệt. Thì nói chung là trên 60% các ngón tay nó tự khỏi sau 24 tháng. Và đa số ca còn lại tiếp tục cải thiện với thời gian. Và nên nhớ, cái ngón tay cò súng ở trên trẻ em nó hoàn toàn khác bệnh ở người lớn. Bây giờ nói về cái cách trị liệu thì trong một số ít mà nếu cần thì bác sĩ có thể quyết định giải phẫu. Và cái nói chung trong những cái ý kiến của bác sĩ mà giải phẫu về cái này thì người ta mà giải phẫu bệnh nhân lúc chừng 1 tới 3 tuổi, người ta sợ cái ngón tay đó nó cứng đi nếu mình không có cho nó duỗi ra. Và bác sĩ rạch một cái đường nhỏ ở gốc ngón tay, giải phóng cái sợi gân ở cái chỗ hẹp nơi mà nó đi qua cái con ròng rọc. Ngón tay được bất động chừng một tuần và sau đó sinh hoạt bình thường. Ít khi bệnh bị tái lại, và cái này cũng tùy thuộc vào cái kỹ thuật và cái khả năng của bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tay. Những cái bác sĩ này gọi là bác sĩ phẫu thuật tay, hand surgeon. Cái yếu tố đó quan trọng, và bác sĩ tránh để làm hư hại các cái dây thần kinh kế cận cái gân. Riêng về người lớn thì cái bệnh trigger finger nó liên hệ đến những cái điều kiện khác như là bệnh xương khớp, bệnh thoái hóa khớp hay là bệnh co rút bàn tay. Có một cái bệnh gọi là Dupuytren contracture, co rút cái bàn tay là vì cái gân ở trong cái bàn tay nó co rút, thì nó khác cái bệnh mà trẻ em mà chúng ta bàn ở đây. Cũng như một số bệnh xảy ra do chấn thương. Và những cái bệnh ở người lớn thì thường cần phải trị liệu mạnh mẽ hơn, aggressive hơn là như cái trường hợp chúng ta bàn ở trẻ con ở đây. Trong những cái trường hợp đó, lúc đầu thì người ta thử bằng cách bất động cái ngón tay ở cái vị trí thẳng, rồi người ta đắp đá cho nó bớt sưng, rồi người ta chích thuốc corticosteroid nếu cần, và nếu cần hơn nữa thì người ta giải phẫu. Đó là cái bệnh ở người lớn. Trong trường hợp con của vị thính giả viết thơ hỏi ở đây, thì theo tôi nghĩ cũng như mọi khi cần bác sĩ khám và quyết định có cần và có đáng mổ hay không. Cái chuyện đó chúng ta không có thể quyết định ở trên cái diễn đàn này được. Bác sĩ cũng phải bàn với bệnh nhân là nếu mà mổ, nếu mà giải phẫu thì có lợi cái gì và hại cái gì, và cái lợi nó nhiều hơn cái hại. Vì trong trường hợp này thì em đã hồi phục phần lớn và ngón tay cũng không có bị co rút. Và em bé cũng đã 8 tuổi rồi. Thì theo tôi nghĩ có lẽ trong giai đoạn này cho em dùng các ngón tay bình thường không giới hạn là tốt hơn cả. Và nếu cần thì giúp em giãn ra, có nghĩa là stretch cái ngón từ từ lúc buổi sáng. Nếu mà buổi sáng cái ngón nó bị kẹt, cũng nên nói ở đây là trong số bệnh ở người lớn thì lúc buổi sáng người ta cũng thấy cảm thấy ngón tay bị kẹt, người ta phải duỗi nó ra. Nhưng mà sau trong ngày thì dần dần thì thấy nó khá hơn. Và nếu trường hợp nếu ngón tay nó bị đau, bị sưng hay là nó bị giới hạn co duỗi, không có duỗi thẳng như mấy con kia, thì chúng ta lại càng cần hơn nữa để theo dõi với bác sĩ của em. Tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. voanevfs.com.